Một đêm vào khoảng 11 giờ, cả nhà thức giấc bởi tiếng chân ngựa dừng đúng ngay trước cửa. Chị hầu gái mở cửa gác thượng ngó xuống, rồi trao đổi một lúc với một người đàn ông đứng dưới phố. Người này đến mời ông thầy thuốc, có mang theo một phong thư. Nastasi run lên cầm cập, bước xuống cầu thang rồi mở khóa, kéo then. Người lạ để ngựa đó, theo chị, đột ngột vào buồng sắc lơ. Anh ta lấy từ trong cái mũ len có chòm lông xám ra một bức thư cuốn trong miếng vải và lễ phép đưa cho sắc lơ. Sắc lơ tì khuỷu tay xuống gối để đọc. Nastasi đứng cạnh giường, cầm đèn. Bà chủ vì ngượng ngùng nằm quay mặt về phía tường, còn để lộ tấm lưng. Bức thư cố gắng dấu nhỏ bằng xi màu lơ, cầu mong ông Bovary đến ngay trang trại Berto để cứu một người bị gãy chân. Mà từ Toster đến Berto phải đi 6 dặm đường tắt, qua Longvin và San Victor. Đêm tối như bưng, bà Bovary con lo chồng gặp tai nạn. Thế là người ta quyết định anh bồi ngựa cứ đi về trước. 3 giờ sau khi trăng lên, Sackler sẽ lên đường. Phải cho một em bé đi đón để chỉ đường vào trang trại để mở cổng hàng rào. Chừng 4 giờ sáng, Sackler choàng kín người bằng chiếc măng tô lên đường đi Berto. Còn ngái ngủ vì giấc ngựa. Mãi đến lúc con ngựa đứng sững trước mấy cái hố đầy gai đào bên những luống cày, Sackler mới chợt tỉnh. Hắn nhớ ngay đến cái chân gãy của người bị nạn và cố ôm lại trong trí nhớ tất cả những trường hợp gãy xương mà hắn đã học. Mưa đã tạnh, trời hửng sáng. Trên cành những cây táo trụi lá, chim chóc còn im lìm đậu, lông cánh xù lên trước gió lạnh ban mai. Đồng quê bằng phẳng trải ra mênh mông và những bụi cây mọc quanh các trang trại từng quãng xa điểm những vết tím than trên cái diện tích rộng lớn ấy mất hút trong chân trời màu ảm đạm. Sackler thỉnh thoảng mở mắt ra, rồi do đầu óc mệt mỏi, giấc ngủ tự nó trở lại. Và hắn chẳng bao lâu lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, trong đó cảm giác mới hòa lẫn với ký ức xưa. Hắn thấy mình một quá hai, vừa là sinh viên đi qua một phòng bệnh nhân mổ như trước kia, vừa là trai có vợ nằm ngủ trên giường như lúc nãy. Trong đầu óc hắn, hơi ấm của thuốc chườm quyện lẫn với hơi lạnh của sương đêm. Hắn nghe thấy tiếng những dòng sắt mắt màng lướt trên giống giường và tiếng ngáy của vợ mình đang ngủ. Vừa lúc hắn qua Vassonville, hắn thấy ở bờ hào một thằng bé ngồi trên cỏ.
Ông là y sĩ phải không?
Thằng bé hỏi. Nghe Sackler đáp lại, nó liền cầm guốc lên tay rồi chạy về phía trước. Trên đường đi, qua câu chuyện của thằng bé dẫn đường, chàng y sĩ hiểu ông Rouon thuộc tầng lớp nhà nông phong lưu nhất. Đêm trước, khi đánh bài ở nhà một người láng giềng về, ông ta ngã gãy chân. Vợ ông ta đã mất từ 2 năm nay. Ông ta chỉ còn sống với cô con gái. Cô ta giúp bố trông coi việc nhà. Bánh xe hằng vết xuống đường sâu hơn. Đã gần tới Berto, thằng bé chui vào một lỗ rào, đi khuất, rồi trở lại đầu sân mở cổng. Ngựa nhẹ bước trên cỏ ướt, Sackler cúi đầu xuống, để qua dưới các cành cây. Nhưng con chó giữ nhà vừa kéo xích vừa sủa ở trong củi. Con ngựa sợ bước trệch khỏi đường vào. Bề ngoài trang trại có vẻ tươm tất. Nhìn vào các chuồng ngựa, qua các cửa mở rộng, người ta thấy những con ngựa cày to béo đang bình thản ăn trong những máng mới tinh. Dọc các căn nhà có rải một đống phân lớn, hơi đang bốc lên. Giữa đám gà mái và gà tây, 5-6 con công đang mổ mồi. Công là giống sang trọng ở các sân nuôi gà vịt xứ cô. Chuồng cừu thì dài, kho lúa thì cao, tường nhẵn thính. Trong một gian trống, có 2 cái xe bò to và 4 cái cày, với roi quất, đai cổ, phụ tùng đầy đủ. Những đệm len xanh quen bụi từ các giữa thốc rơi xuống. Cái sân dốc ngược lên, có cây trồng cách quãng nhau một cách cân đối. Tiếng đàn ngỗng đang bơi vui vẻ gần ao. Một người đàn bà trẻ, mặc áo dài len xanh có ba đường viền, bước ra thềm đón Bovary rồi đưa hắn vào nhà bếp. Ở đó lửa đang rực cháy. Xung quanh là thức ăn sáng của gia nhân đang sôi sục trong những chiếc nồi to nhỏ khác nhau. Quần áo ẩm hông bên lò sưởi, xẻng, kẹp chở lửa, ống thổi, tất cả đều to tướng, lóng lánh như thép bóng. Dọc tường lò xếp một bộ đồ làm bếp phong phú, trên đó ánh lửa cùng ánh sáng đầu tiên của mặt trời rọi qua các ô cửa kính, phản ánh không đồng đều. Charles lên gác thăm bệnh nhân. Hắn thấy ông ta đắp chăn nằm trên giường, mình mẩy đổ mồ hôi, mũ vải trùm đầu bị quẳng ra xa. Đó là một con người béo lùn, tuổi 50, da trắng mắt xám, trán hói, tai đeo khuyên. Cạnh ông ta, trên một chiếc ghế mây, có một chiếc bình lớn đựng rượu mạnh mà thỉnh thoảng ông ta lại rót ra uống để lấy dũng khí. Nhưng chợt nhìn thấy người thầy thuốc, ông ta mất hết phấn khởi, chẳng còn chửi rủa như suốt 12 giờ qua. Ông ta xoay ra rên rỉ một cách yếu đuối. Chỗ xương gãy đơn giản không có biến chứng gì. Charles chẳng dám mong gặp trường hợp dễ chịu hơn vậy. Bây giờ nhớ lại những dáng dấp của các thầy học dạy mình ngay bên giường kẻ bị thương. Hắn lấy lời lẽ ôn tồn khuyến khích bệnh nhân. Cái mơn trớn của nhà mổ xẻ khác nào chất dầu nhờn bôi vào những con dao mổ để có những mảnh gỗ bó gãy xương. Người ta phải xuống kho xe bò kiếm một bó. Charles chọn lấy một thanh, chẻ ra làm nhiều mảnh, lấy miếng kính dở cạo cho nhẵn. Trong khi đó người hầu gái xé vải lót giường ra làm băng, còn Emma gắn khâu những miếng nệm nhỏ cho chỗ bó, vì cô tìm mãi mới thấy bao kim. Cha nàng nổi nóng, nàng không cãi một lời, nhưng khi khâu, nàng phải đưa ngón tay lên miệng mút vì kim đâm chảy máu. Charles ngạc nhiên thấy móng tay nàng trắng lạ thường, sáng bóng, thon thon, cọ sạch hơn đồ ngà đi ép và cắt theo hình hành nhân. Tuy nhiên bàn tay nàng không được đẹp, chẳng nõn nà lắm. Có lẽ thế cắt đốt có chiều hơi khô, bàn tay nàng lại quá dài nữa, thiếu những đường cong nét uốn dịu dàng. Cái đẹp ở nàng là đôi mắt, tuy nâu sẫm lại dường như đen lấy dưới làn mi. Nàng nhìn thẳng vào người ta bằng một vẻ táo bạo ngây thơ. Bằng bó xong, ông Rouault thân mời y sĩ ăn một chút rồi hãy về. Charles xuống căn phòng tầng dưới, hai bộ đồ ăn cùng với chén bạc đã được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Dưới chân một cái giường lớn có màn treo phủ diềm hoa in hình những người Thổ Nhĩ Kỳ. Hương thơm của hoa iris cùng với mùi đệm ẩm bốc ra từ chiếc tủ áo lớn bằng gỗ sồi kề đối diện với cửa sổ. Dưới đất, ở các góc tường là những bao lúa mì xếp đứng, vì kho thóc gần nhà có ba bậc đá bước lên kia đã đầy ứ. Để trang hoàng căn phòng, giữa bức tường sơn màu xanh de đã tróc từng mảng vì chất diêm tiêu treo một bức tranh đầu nữ thần Minerva bằng chì đen, lồng khung vàng, dưới có hàng chữ ngã, tặng cha thân yêu. Thoạt tiên chủ khách trao đổi về bệnh tật, rồi đến thời tiết, chuyện cử đại hàng, chuyện chó sói chạy rong ngoài đồng ban đêm. Nàng Rôn chẳng được thoải mái ở thôn quê, nhất là bây giờ mình nàng hầu như phải cán đáng mọi việc trong trang trại. Vì căn phòng hơi lạnh, nàng vừa ăn vừa run, làm hé cặp môi dày mà nàng hay cắn nhấm lúc trầm lặng. Nàng mặc một chiếc áo cổ cồn trắng bẻ gập, hai mái tóc nàng đen mượt ngăn giữa bằng một đường ngôi nhỏ dịu dàng uốn theo dòng sọ não, phủ gần khuất cả tai, lượn như làn sóng trên hai thái dương, rồi chụm lại phía sau đầu thành một cái búi to tướng mà lần đầu tiên trong đời mình người thầy lang thôn quê nhận thấy. Gò má nàng hồng, nàng dắt chiếc kính gọng đồi mồi giữa hai cái quy trước ngực như một người đàn ông. Charles sau khi lên gác từ biệt ông Rouault trở lại căn phòng đó trước lúc ra về. Hắn thấy nàng đứng áp trán vào cửa sổ, nhìn ra khu vườn, chỗ những cọc cắm cho đậu đổ leo đã bị lật đổ vì trận gió. Nàng quay mặt lại hỏi hắn. ông tìm gì chăng? Hắn đáp, thưa cô, tôi tìm cái roi ngựa. Rồi hắn lục lọi trên giường, sau cửa, dưới ghế. Cái roi rơi dưới đất giữa những bao lúa mì và bức tường. Emma chợt thấy, bèn cúi xuống nhặt. Sắc lơ vì nhã ý, vội xô lại, cũng giang tay ra để giới như nàng. Hắn cảm thấy ngực mình đụng nhẹ vào lưng cô gái khom người trước hắn. Nàng đứng thẳng lên, mặt đỏ ửng, vừa ngước nhìn hắn qua vai, vừa đưa cho hắn cái roi gân bò. Đáng lẽ 3 ngày nữa, hắn mới trở lại Berto như hắn hẹn. Nhưng ngay ngày hôm sau hắn đã đến, rồi cứ đều đều mỗi tuần 2 lần, không kể những cuộc thăm viếng bất ngờ mà thỉnh thoảng hắn rẽ vào như vô tình. Giả chăng mọi sự đều yên đẹp, vết thương khỏi dần đúng phép. Và 46 ngày sau, khi thấy ông Ruon tập đi một mình trong căn phòng của mình, người ta bắt đầu coi ông Bovary như một bậc tài cao. Ông Ruon nói rằng những tay y sĩ giỏi nhất ở Iverto hay cả ở Rouen nữa cũng chẳng chữa được cho ông ta tốt hơn. Còn Charles, hắn chẳng hơi đâu tự hỏi vì sao hắn thích đến trang trại Berto. Nếu hắn có nghĩ đến chăng nữa thì hắn sẽ đổ là hắn sốt sắng vì trường hợp bệnh nặng, hoặc có lẽ là hắn hy vọng được lợi. Nhưng có phải vì vậy mà những cuộc đến thăm trang trại kia lại thành một cái gì khác thường mà thú vị giữa những công việc khô khan của đời hắn? Những buổi ấy hắn dậy sớm thúc ngựa phi nước đại, rồi xuống chùi chân vào cỏ, lòng tất tay đen trước khi vào. Hắn thích thú thấy mình bước vào sân khi thấy vai mình đụng chiếc rào chắn đang quay, thấy con gà trống đứng gáy trên tường, thấy người hầu kẻ hạ ra đón. Hắn thích thú cái kho lúa và những chuồng ngựa, thích thú ông Ruon vừa đập nhẹ vào tay hắn, vừa gọi hắn là cứu tinh, thích thú tiếng giày guốc nhỏ nhắn của Emma trên nền gạch nhà bếp rửa sạch. Đôi gót giày cao làm nàng to lớn lên một chút, và khi nàng đi trước hắn, đế gỗ nâng nhanh, miết vào da giày thành tiếng kêu ken két. Bao giờ nàng cũng tiễn chân hắn ra đến tận bực đầu thềm. Khi người ta chưa kịp dẫn ngựa lại thì nàng còn đứng đó. Hai người từ biệt nhau, không ai nói gì nữa. Không khí lồng lộng bao quanh nàng, lật tung những sợi tóc tơ ở gáy hoặc lay động những dải buộc tập về lại như những dải cờ. Một lần vào lúc trời tan giá, vỏ cây rỉ nước ngoài sân, tuyết trên mái nhà chảy xuống. Nàng đứng ở thềm, nàng đi tìm cái dù, nàng mở ra. Cái dù bằng lụa xanh biếc, lóng lánh như cổ chim câu khi ánh nắng xuyên qua, đã tỏa ánh sáng muôn màu vào da mặt trắng trẻo của nàng. Nàng mỉm cười dưới dù, đón chào tiết trời ấm áp, và người ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên nền lụa vẫn được căng thẳng. Thời gian đầu, lúc Charles lui tới Berto, vợ hắn không quên hỏi tin tức người bị nạn. Hơn nữa trong cuốn sổ kế toán kép mà mụ giữ, mụ còn dành riêng cho ông Ruon một trang giấy trắng toát. Nhưng đến khi mụ biết lão có một cô con gái, thì mụ liền đi thăm dò. Mụ được tin cô con gái ông Ruon khôn lớn ở nhà tu, quý Oswilin, đã được dạy dỗ tử tế. Theo tin đồn, đến nỗi biết cả khiêu vũ lẫn địa lý, hội họa, dệt thảm và chơi đàn piano, thật là tuyệt đỉnh. Mụ tự nhủ. Ra vì vậy mà hắn mặt mày hớn hở khi đến thăm nó, và lại diện ghi lê mới. Chẳng sợ mưa làm hư hại. À, con đàn bà đó, con đàn bà đó. Thế rồi mụ tự nhiên ghét nàng. Thoạt tiên mụ còn nói bóng gió cho đỡ bực. Charles không hiểu sao mụ có những phản ứng bất thần khiến hắn phải làm lơ để khỏi sinh to chuyện. Cuối cùng mụ đột nhiên chất vấn hắn, làm cho hắn chẳng biết đáp lại ra sao. Sao ông Ruon đã khỏi rồi mà anh còn đến trang trại Berto? Sao bọn họ chưa trả tiền? À, làm gì ở đó có một tiểu thư, một con người biết chuyện trò, biết thêu thùa, một con người có học thức. Anh chỉ ham cái đó thôi. Anh cần những cô gái thành thị. Rồi mụ nói tiếp. Con gái lão Ruon mà là một cô gái thành thị hả? Thôi đi, ông nó làm nghề chăn cừu. Một thằng anh họ nó suýt nữa phải ra tòa đại hình vì dùng đòn hiểm trong một cuộc đánh nhau. Làm gì mà nó phải nổi trống khua chi như vậy? Nó phải giận áo lụa đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật như thể một bà bá tước. Mà tội nghiệp lão già, nếu chẳng vớ được món cây cải đầu năm ngoái thì cũng chẳng còn biết xoay sở vào đâu để trả nợ. Vợ Sát Lơ khóc lóc nức nở, bồng bột bộc lộ tình yêu. Bắt hắn tay cầm kinh, miệng thề thốt không đến Bét Tô nữa. Hắn đành tuân theo. Song ở hắn lòng ham muốn mạnh mẽ phản kháng lại hành vi phục tùng. Rồi bằng một ý nghĩ quay quắt tự nhiên, hắn tưởng rằng việc cấm đoán hắn đến thăm người ấy là hắn có quyền được yêu người ấy. Giả chăng mụ quá lại gầy còm, răng nhe cả ra, tứ thời trùm khăn sang đen. Đuôi khăn rủ xuống tận giữa bả vai, thân hình cứng nhắc, bó chặt trong chiếc áo dài như gươm lồng trong gió. Áo ngắn cuộn cỡn, để lộ cả mắt cá chân với đôi da dày rộng bảng bắt chéo trên đôi bít tất xám. Bà mẹ Sát Lơ thỉnh thoảng cũng lên chơi, nhưng chỉ sau vài ngày con dâu đã kéo mẹ chồng vào hùa, và khi ấy hai người cứ nói ra nói vào đầy nghiến hắn như hai con dao rạch vào thân hắn. Hắn có cái tội ăn quá nhiều, tại sao bà ai đến nhà hắn cũng mời rượu. Hắn có cái thói tương đối lạ đời là không chịu mặc hàng nỉ. Sang đầu xuân, một chuyện xảy ra là một viên quản lý văn khế ở Anguvin giữ vốn cho mụ quá Duybridge đáp tàu biển cuốn gói, mang theo tất cả tiền bạc trong văn phòng của y. Heloiser thật ra ngoài món cổ phần dành cho việc chạy tàu thủy tính đến 6.000 quan vẫn còn có một tòa nhà ở phố Saint-François. Thế nhưng trong nhà chẳng thấy chút tâm hơi nào về cái tài sản mà người ta làm rùm beng. Trừ một chút đồ đạc và vài bộ quần áo cũ, phải tính lại cho đích xác mới được. Cái nhà ở DS thì đã bị thế nợ vào đó nhiều phen như mọt đục đến tận cột sàn, còn tiền bạc gửi ở phòng quản lý văn khế thì có mà trời biết. Cổ phần vào cái tàu biển không quá 1.000 equi. Vậy ra mụ quá này dối trá. Điền tiết lên, ông Bovary bố đập gãy tan một chiếc ghế xuống nền gạch, đổ tội cho vợ đã làm khổ con trai bằng cách buộc nó cho một con ngựa già ốm yếu mà yên cương lại không đáng bộ da. Hai ông bà kéo nhau đến Toaster, người ta đôi co, thế là những cơn thịnh nộ nổ ra. Vợ Sát Lơ khóc sướt mướt, chạy lại nép vào cánh tay chồng, gian chồng che chở, kẻo bị cha mẹ chồng làm nhục. Sát Lơ ra ý bênh vợ, hai ông bà giận dữ bỏ về quê. Nhưng đòn đã đánh trúng. 8 ngày sau, vợ Sát Lơ đang phơi quần áo ở sân bỗng khạc ra máu. Rồi hôm sau, đương lúc chồng đứng quay lưng kéo tấm màn che cửa sổ, mụ thốt lên, ôi trời ơi, thở dài một cái và ngất đi. Mụ ta đã chết, thật là lạ lùng. Chồng cất xong xuôi, Sát Lơ trở về nhà. Buồng dưới không một bóng người. Hắn lên gác vào phòng ngủ, thấy áo vợ còn treo ở chân giường. Thế là tự mình vào bàn giấy, hắn ngồi đến tận tối, lòng chìm đắm trong niềm đau đớn bâng khuâng. Dù sao, vợ hắn cũng đã yêu hắn. Một buổi sáng, lão Ruon mang đến trả Sát Lơ tiền chữa khỏi chân. 75 quan toàn bằng đồng 4 hào và một con gà mái Tây. Lão biết tin buồn của hắn và hết sức an ủi hắn. Tôi biết mà. Lão vừa nói vừa vỗ vai hắn. Tôi cũng vậy, tôi đã từng như ông. Khi nhà tôi tội nghiệp mất đi, tôi ra ngoài đồng để được sống một thân một mình. Tôi giật mình dưới một gốc cây, tôi khóc lóc, tôi kêu gọi Chúa Trời, tôi nói bậy với Chúa. Tôi muốn như những con chuột chuỗi mà tôi trông thấy chết trên cành cây, bụng nhung nhúc dòi bọ. Khi tôi nghĩ tới những kẻ khác, cùng lúc ấy đang sống với người vợ ngoan bé bỏng mà họ ôm ấp trong tay, thì tôi đập gậy thình thịch xuống đất. Tôi gần như quá điên, chẳng thiết gì ăn uống nữa. Ông không thể ngờ được là ngay chỉ nghĩ đến chuyện đến tiệm cà phê thôi cũng đủ phát chán. Vậy mà cứ dần già, ngày này qua ngày khác, xuân đến đông đi, rồi hè qua thu tới. việc đó lặng lẽ trôi. Tôi muốn nói là việc đó tan biến, việc đó mất đi, việc đó lắng xuống, vì thế nào chẳng còn một cái gì vướng dích ở đáy lòng. Như một quả tạ đó mà, một quả tạ ở ngực đây này. Nhưng số phận con người là vậy, đầu rỉ héo hon cũng chẳng hơn gì. Người khác chết đi, mình cũng muốn chết theo. Ông Bovary ơi, ông cứ hoạt động lên, mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi. Ông lại chơi đằng nhà tôi nha, cháu nó thỉnh thoảng có nhắc đến ông đó. Ông có biết không, nó nói như là ông đã quên nó rồi. Mùa xuân sắp tới, chúng tôi sẽ mời ông đi bắn thỏ rừng cho khuây khỏa một chút. Sắc Lơ nghe theo lời khuyên, hắn trở lại trang trại Beto. Hắn lại thấy mọi vật như trước, nghĩa là như cách đây 5 tháng. Lê đã ra qua, còn lão Ruôn bây giờ đã đứng dậy được, đi đi lại lại làm cho trang trại thêm vui. Lão tưởng mình có nhiệm vụ phải đối xử hết sức niềm nở với người thầy thuốc khi hắn đang ở trong cảnh đau buồn, nên lão yêu cầu hắn đừng bỏ mũ ra. Lão khẽ nói với hắn, coi như hắn đang ốm yếu. Lão lại còn làm ra vẻ giận dữ khi thấy người nhà không chuẩn bị thết đãi hắn những món ăn gì nhẹ nhẹ hơn những món khác một chút, như kem trong bình nhỏ hoặc lê nấu chín. Lão kể chuyện, Sắc Lơ bất giác cười, nhưng đột nhiên tưởng nhớ đến vợ, hắn lại sa sầm nét mặt. Người nhà mang cà phê ra, hắn lại quên đi. Càng quen sống một mình, hắn càng ít nghĩ tới. Chẳng bao lâu, cái thú mới mẻ là được tự chủ đã làm cho cảnh cô đơn của hắn dễ chịu hơn. Bây giờ hắn có thể thay đổi giờ ăn, đi về chẳng phải nói lý do, và khi mỏi mệt, có thể nằm dài, duỗi chân duỗi tay thênh thang khắp giường. Thế rồi hắn tự nâng niu hắn, dỗ về hắn, và nghe theo những lời người ta an ủi hắn. Mặt khác, vợ hắn mất đi không tai hại gì đến nghề nghiệp của hắn, vì suốt 1 tháng ròng, người ta cứ nhắc đi nhắc lại. Tội nghiệp, chàng thanh niên ấy thật là khổ. Tên hắn đồn đại đi, khách khám bệnh tăng lên, rồi hắn tha hồ đến Beto. Hắn có một mối hy vọng không mục đích, một niềm vui sướng mơ hồ. Hắn thấy diện mạo hắn dễ coi hơn khi hắn chải bộ râu quai nón trước gương. Một hôm, hắn đến trang trại vào lúc 3 giờ. Mọi người đều ở ngoài đồng. Hắn vào thẳng nhà bếp, nhưng thoạt tiên hắn chẳng thấy Emma đâu. Liếp cửa buông kín. Qua khe giáng, mặt trời rọi xuống nền gạch những tia nắng dài và mảnh, gãy gập ở cạnh góc đồ đạc và rung rinh trên trần nhà. Trên bàn, ruồi bò lên thành cốc đã dùng rồi và đập cánh cho do khi sa xuống cặn rượu táo còn đọng ở đáy cốc. Ánh sáng từ ống lò sưởi chiếu xuống làm cho lớp bồ hóng có vẻ mịn màng và đống tro tàn thêm xanh. Giữa khoang cửa sổ và bếp lò, Emma đang khâu, nàng không quàng khăn, vai trần lấm tấm mồ hôi. Theo tập quán nông thôn, nàng mời hắn uống một thứ gì đó. Hắn chối từ, nàng cố nài, rồi vừa cười vừa mời hắn dùng với nàng một cốc rượu mùi. Nàng ra tủ lấy chai rượu cam bì, với tay kiếm 2 chiếc cốc nhỏ, rót một cốc rất đầy, một cốc rất dơi. Rồi sau khi chạm cốc, nàng đưa lên miệng. Vì cốc của nàng hầu như là cốc không, nàng phải ngã người để uống, đầu ngửa về phía sau, môi chìa ra phía trước, cổ vươn lên. Nàng cười vì chẳng thấy mùi mẻ gì. Nàng đưa đầu lưỡi qua đôi hàm răng xinh xắn liếm nhẹ đáy cốc. Nàng lại ngồi xuống, cầm lấy đồ khâu, tiếp tục mạng một chiếc tấc sợi trắng. Nàng cúi mặt xuống để làm, nàng không nói một lời. Sắc Lơ cũng vậy. Gió lùa qua khe cửa khiến bụi bay vào nền gạch. Hắn trông theo vệt bụi và hắn chỉ nghe thấy tiếng mạch đập trong đầu cùng tiếng gà mái đẻ cục tác xa xa. Để cho mát, Emma chốc chốc lấy lòng bàn tay áp vào má sau khi nàng đã làm nguội đi bằng cách nắm vào cái núm sắt của những chiếc giá lớn để củi trong lò sưởi. Nàng phàn nàn, từ đầu mùa đến giờ, người cứ bị choáng váng. Nàng hỏi đi tắm bể có lợi cho sức khỏe của nàng không? Nàng kể chuyện nhà tu. Sackler nói về trường trung học, lời lẽ cứ vậy mà nảy nở. Cả hai lên buồng êm ma. Nàng đưa hắn xem những vở nhạc cũ của nàng, những cuốn sách nhỏ nàng được thưởng và những dòng lá gối vinh dự bỏ lâu ngày ở đáy tủ. Nàng còn nói đến mẹ, đến nghĩa địa và chỉ cả cho hắn biết cái mảnh đất trong vườn mà nàng dẫn tới hái hoa. Vào ngày thứ sáu đầu tháng để mang hoa đặt trên mộ mẹ. Nhưng bác làm vườn trong trang trại chẳng hiểu gì cả. Bác ta hầu hạ hai bố con tồi quá. Nàng mong muốn lên tỉnh ở, dù chỉ ở mỗi mùa đông. Vì suốt mùa hè, những ngày đẹp trời kéo dài có thể làm cho thôn quê càng buồn tẻ hơn nữa. Tùy theo câu chuyện đổi thay, giọng nàng khi trong trẻo, khi the thé, hoặc đột nhiên đượm vẻ sầu muộn, lên xuống uyển chuyển, và cuối cùng gần như thì thầm, lúc nàng lại tự nói với nàng. Khi nàng sung sướng, nàng mở rộng cặp mắt thơ ngây. Khi nàng đau buồn, nàng khép hàng mi lại nửa chừng, nàng mặc cho đầu óc phiêu diêu. Buổi chiều khi trở về, Sackler lần lượt nhắc lại những lời nàng đã nói. Hắn cố nhớ lại, hắn cố bổ sung để nắm được cái khoảng đời nàng đã sống trong thời gian hắn chưa quen biết nàng. Nhưng không bao giờ hắn hình dung được nàng khác hình ảnh hắn gặp gỡ buổi đầu tiên, hoặc giống hình ảnh hắn vừa từ biệt. Rồi hắn tự hỏi, nàng sẽ ra sao nếu nàng đi lấy chồng, mà lấy ai? Ôi, lão Ruôn giàu lắm, còn nàng đẹp xiết bao. Hình ảnh Emma cứ hiện ra trước mắt hắn, và có tiếng gì đơn điệu như tiếng do do của con quay văng vẳng bên tai hắn. Hay là anh lấy vợ đi, hay là anh lấy vợ đi. Ban đêm hắn không ngủ được, cổ nghẹt lại. Hắn thấy khác, hắn vùng dậy uống nước ở bình, rồi hắn ra mở cửa sổ. Bầu trời đầy sao, một làn gió nóng thổi qua, xa xa chó sủa. Hắn quay mặt về phía Beto. Nghĩ rằng dù sao cũng chẳng mất gì, Sackler tự hẹn với mình là sẽ hỏi khi nào gặp dịp. Nhưng mỗi lần gặp dịp, hắn lại ngậm miệng vì sợ nói năng sơ suất. Lão Ruôn chẳng phải không hài lòng nếu có người rước con gái lão đi. Nó giúp lão được một chút việc nhà. Thâm tâm lão cũng chẳng trách gì nó. Lão biết con gái mình thông minh, do đó nó chẳng hợp với nghề nông, một nghề không được trời phù hộ, vì chẳng thấy ai làm nghề này mà thành triệu phú cả. Chính lão, lão cũng chẳng làm giàu gì được. Hàng năm lão còn thua thiệt nữa. Vì tuy lão rất giỏi buôn bán, thích thú có nhiều mánh khóe trong nghề, vậy mà bản thân việc cày cấy thuần túy và việc quản lý trang trại chẳng hợp với lão chút nào. Lão chẳng vui lòng rút tay khỏi túi để làm và cũng không chịu tằn tiện ăn tiêu cho tất cả cái gì cần thiết đến cuộc sống của hắn, như ăn ngon, sưởi ấm, ngủ yên. Lão thích rượu táo nặng, đùi cừu tươi, cà phê ngọt pha rượu đánh thật kỹ. Lão dùng cơm ở nhà bếp, một mình trước ngọn lửa. Món ăn dọn sẵn trên chiếc bàn con mang đến tận nơi như ở rạp hát. Vì vậy khi lão nhận thấy Sackler đỏ mặt lúc gần con gái lão, như vậy có nghĩa là một ngày nào đó hắn sẽ xin cưới con gái lão. Lão nghiền ngẫm trước mọi sự việc. Lão thấy hắn quả có phần yếu đuối, và đó không phải là một chàng rể như lão hằng mong ước. Nhưng người ta khen hắn đứng đắn, cần kiệm, uyên bác, và chắc chắn hắn sẽ chẳng cò kè lắm về của hồi môn. Giả lại lão Ruôn buộc sắp phải bán đi 22 mẫu đất thuộc tài sản của lão. Lão nợ rất nhiều, nào thợ nề, nào thợ đóng yên ngựa, đồng thời lão lại phải chữa trục mấy ép nho. Lão bèn tự nhủ. Nếu anh chàng hỏi con bé thì ta gả. Vào dịp lễ thánh Mi-sen, Charles đến chơi 3 hôm ở trang trại Berto. Ngày cuối cùng trôi qua như các ngày trước đó, từng khắc lùi dần. Lão Rouault tiễn chân hắn. Hai người bước trên con đường trũng, sắp từ biệt nhau. Đây là lúc phải nói. Charles tự hẹn mình đến góc bờ rào. Và cuối cùng khi đã qua chỗ đó, hắn lẩm bẩm. Ông Rouault à, tôi muốn thưa với ông một điều. Hai người đứng lại, Charles im bặt.
Thì ông cứ nói, dễ thường tôi không biết cả rồi ư.
Lão Rouault vừa nói vừa cười hiền hậu. Charles ấp úng. Bố Rouault. Lão chủ trang trại nói tiếp.
Tôi không muốn gì hơn. Con bé hẳn đồng ý với tôi. Tuy vậy vẫn phải hỏi ý kiến nó. Anh cứ đi đi, còn tôi về qua nhà. Nếu nó thuận, anh nghe chưa, anh chẳng cần phải trở lại vì đông người. Hơn nữa chuyện đó làm nó quá cảm động. Nhưng để anh khỏi sốt ruột, tôi sẽ làm hiệu, đẩy liếp cho cửa sổ giáp vào tường. Anh có thể đứng sau nhà, nghiêng mình qua hàng rào mà nhìn thấy được.
Thế là lão rời bước. Charles buộc ngựa vào một cái cây. Hắn chạy vào đứng ở một ngõ hẻm, chờ đợi. Nửa giờ trôi qua, hắn theo dõi đồng hồ đến 19 phút. Bỗng có tiếng đập vào tường, liếp che cửa đã đẩy sập, cái chốt còn rung động. Hôm sau mới 9 giờ sáng, hắn đã có mặt ở trang trại. Lúc hắn bước vào, Emma thẹn đỏ mặt, cố cười một chút để giữ vẻ. Lão Rouault ôm hôn con rể tương lai. Chuyện lợi tức bàn tính sao? Giả lại còn khối thời gian trước mắt vì Charles có đoạn tang, thì lễ cưới mới tiến hành được, tức là khoảng mùa xuân năm tới. Mùa đông trôi qua sự đợi chờ ấy. Cô Rouault chăm lo bộ đồ cưới. Một phần được đặt mua ở Rouen, một phần do nàng may lấy. Áo sơ mi và mũ trùm đầu, theo những kiểu vẽ thời trang mà nàng mượn được. Mỗi lần Charles đến thăm trang trại là mỗi lần người ta bàn chuyện sửa soạn lễ cưới. Người ta hỏi tiệc cưới nên đặt ở phòng nào. Người ta liên tưởng đến bữa tiệc cần có bao nhiêu món và những món nào là những món đầu tiên. Emma trái lại ước muốn được cưới vào nửa đêm dưới ánh đèn cầy. Nhưng lão Rouault chẳng hiểu chút gì về ý đó. Rốt cuộc sẽ có một tiệc cưới gồm 43 người tham dự suốt 16 tiếng đồng hồ. Tiệc cưới còn tiếp tục vào hôm sau và phần nào vào những ngày sau nữa.